nhưng không phải đến đó rồi không làm gì hết.
Nhưng không phải đến đó rồi không làm gì hết, đến đó rồi lại phải làm tất cả pháp lành mới là điều đặc biệt.
Con vừa đọc đó, con hiểu được cái gì thì con cứ nói. Chúng ta đã nhớ là nếu mà bát nhã là giác tịnh, cái trí tuệ ở bát nhã giác tịnh, mà giác tịnh đến cái chỗ cùng cực là thấy cái bản thân mình không thật và tất cả mọi pháp ở bên ngoài cũng không thật, từ những người khác, những chúng sanh hữu tình cũng đều là theo nghiệp giải hiện không thật, cho đến những vật vô tình như cây ổi, cây xoài, để nó cũng theo nhân, theo duyên, có cái hạt ổi rồi gặp đất nước, nó hút những đất nước, nó biến thành cây ổi, ngày mai nó lại tan rã thành không. Cũng như có thân người ăn cơm uống nước hiện lên thành cái hình người, mai đây lại già, lại bệnh, lại chôn xuống đất. Cho nên tất cả vạn pháp đều không có thật. Thế cái người có trí tuệ bát nhã nhận được cái tánh Phật của mình, thế buông hết, thấy tất cả là không. Thế như thế thì có trí tuệ rồi. Nhưng mà nếu mà chấp vào cái không này thì lại trở thành cái ngu si, cho là cái gì cũng không hết, không hết mà quên rằng cái tánh của mình nó vô sanh bất diệt thì nó vẫn còn, mà mình vô sanh bất diệt mình vẫn có đây, thì tất cả những người kia, những con chó, con mèo, con ong, con bướm, nó cũng có cái tánh vô biết như mình, nó cũng vô sanh bất diệt. Vậy thì đâu có phải cái gì cũng không. Thế cho nên bây giờ cái việc của Bồ Tát là phải tự giác tỉnh cho mình, rồi lại giác tỉnh cho những người mê kia, người ta tỉnh ra, người ta nhận lấy cái thật của người ta. Thế cho nên cái người nào mà thấy rằng cái gì cũng không hết, rồi tuyên bố là chết là hết chuyện, không nhân quả, không tội phước, cái người mà thấy cái gì cũng không như thế thì lại là người ngu si, người mê, chứ không phải là người tỉnh, không phải là trí tuệ bát nhã, mà đấy là cái chấp không. Đức Phật gọi là cái đoạn diệt, cái đoạn diệt. Nếu mà chấp không đoạn diệt thì đó là cái ngu, cái vô minh số một, chứ không phải là tuệ nữa. Đấy là người đi về đường mê. Đó là một cái nguy hiểm số một. Rồi nhưng cái người đã quán được, đã tu theo đạo Phật, tin nhân quả, tin tội phước, nhưng mà thấy rõ cái không, thế rồi bám lấy cái không, cho rằng cái gì cũng là huyễn cả. Đấy, thì Phật gọi những cái người này là người chấp pháp, học về cái không, rồi nắm lấy cái không, cho rằng cái gì cũng huyễn hết cả, rồi nhập Niết Bàn. Các ngài thoát được cái luân hồi sinh tử, các ngài nhập được Niết Bàn, nhưng các ngài lại chấp cái này là sự thật, mà quên rằng vậy tất cả con ong cái kiến nó có tánh Phật, các ngài không nhận được ra cái chỗ đó, cho nên các ngài chỉ chấp cái thân đất nước gió lửa, cái cảnh huyễn vọng, sáu trần hư vọng, mà cái những cái vọng tâm vọng tình thì hư vọng, nhưng các ngài không nhận được ra cái tánh Phật của muôn loài, cho nên các ngài cho là cái gì cũng huyễn cũng giả hết, vẫn còn là ở trong đường mê chưa. Cho nên cái Niết Bàn của các ngài gọi là Niết Bàn hữu dư, nghĩa là nó hãy còn cái mê mà chưa đoạn hết. thì có các vị Bồ Tát, các ngài thấy được cái tánh Phật ở nơi mình, lại thấy được cái tánh Phật ở nơi hết thảy con cua, con ốc, con gà, con vịt. Cho nên các ngài nguyện tự mình giác tỉnh hoàn toàn để mình thành Phật, mà cũng mình cũng cứu giúp giáo hóa giác tỉnh cho muôn loài cùng thành Phật như mình. Đấy. Thì cái trí giác của các vị Bồ Tát, cái đó mới thật. Mà nếu các ngài cứ cái trí tuệ ấy, các ngài tiến đến cùng, thì các ngài thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Chứ còn các vị A-la-hán thì mới được cái chánh giác thôi. Các vị Bồ Tát thì được thêm cái chánh đẳng, gọi là chánh đẳng, chánh giác. Nhưng phải làm đến cùng cực thì mới thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thế cho nên các vị chứng được, nhận được cái tánh kim cang vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Đấy. Các ngài phải làm việc thiện, nghĩa là phải độ tất cả chúng sanh. Như cái bài đầu tiên mình đã học đấy, Bồ Tát là phải phát nguyện độ cho mình đã đành, mà phải độ cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo, nghĩa là độ cho đến cùng cực, tất cả đều thành Phật cả. Đấy là cái con đường Bồ Tát phải hàng phục cái tâm của mình. Bồ Tát an trụ vào cái tánh Phật, rồi hàng phục cái tâm của mình, phải phát nguyện độ tất cả chúng sanh, cả chúng sanh của mình, mà cả chúng sanh ở bên ngoài, cả trong và cả ngoài, chứ không phải là chỉ độ chúng sanh của mình. Nếu độ được chúng sanh của mình ấy, thì sẽ chứng được A-la-hán. Còn phát tâm Bồ Tát độ tất cả chúng sanh bên ngoài nữa thì mới thành Phật được, mới hoàn toàn là đã hàng phục được hết vô minh. Là chúng ta hiểu tại làm sao Bồ Tát phải làm việc thiện. Người học Phật nhận được cái, là có cái phần tuệ, mà lại vẫn phải tu phước, phải có hai cái đi đôi với nhau, chứ không được thiên lệch. Chỉ tu phước mà không có tuệ thì là phàm phu, mà chỉ có tuệ mà không tu phước thì là thánh A-la-hán tiểu thừa. Cái niết bàn ấy gọi là niết bàn hữu dư, nghĩa là nó hãy còn sót, hãy còn thiếu, chưa đủ. Thế phải phát tâm độ tất cả chúng sanh, thì chúng sanh bên ngoài, chúng sanh ở tâm mình mà độ được hết thì là chứng A-la-hán. Rồi tu Bồ Tát hạnh độ hết chúng sinh ở bên ngoài thì khi ấy thành Phật. Thì bây giờ nói chuyện độ chúng sanh thì tức là phải dùng đến hai việc từ và bi. Thì như chị em vừa mới nói, chúng ta nói về cái vô duyên từ. Đó, ở trong bài chị em vừa đọc là nói cái vô duyên từ, nhưng thực ra phải đủ cả hai, từ và bi. Từ thì phải các vị Bồ Tát trở về được cái chân tâm bản tánh của mình rồi, cái tánh kim cương nó không chấp ta người chúng sanh à. Nhưng tại làm sao nó lại vẫn độ chúng sanh, gọi là từ mới bi à. Thì chúng ta học ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Quán Thế Âm khi ngài nhận được cái tánh nghe của ngài đấy, ngài chuyên buông hết âm thanh, trở về cái tánh nghe gọi là tu phản văn. Phản nghĩa là quay về. Chúng mình thì suốt ngày cái tai nó quay ra để nó nghe các âm thanh, Thì bây giờ Ngài tu, Ngài quay về, đem cái tánh nghe quay về mình, buông hết những âm thanh ở bên ngoài. Thì nói một cái tánh nghe nó buông cảnh bên ngoài, thì cả mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn nó cùng buông hết cảnh bên ngoài, nó quay về mình. Thì Ngài quay về mình, an định sống với cái tánh nghe của mình. Trong cái khi sống với cái căn bản Bồ Đề là cái nghe, thì buông những cái căn bản vô minh ở bên ngoài, tức là căn trần vật thức không dùng đến, mắt tai mũi lưỡi sáu căn, sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, buông thì tức là không có sáu thức nữa, không dùng đến. Tuy nó vẫn theo cái vọng tập nó hiện hành, nhưng mà Ngài buông, Ngài không dùng đến. Giết lên rồi thì tất cả cái sắc ấm nó tan, Ngài ngồi yên sống với cái tánh nghe của mình thôi, buông hết. Đấy. Thì bắt đầu là cái sắc ấm nó tan. Cái sắc ấm nó tan nghĩa là cái tối tâm, cái tối và cái sáng. Ngài nói minh bạch hai trần động và tĩnh rõ ràng không sạch, không có động, không có tĩnh. Đây là mình, chúng mình mê thì mới thấy động, thấy tĩnh, tức là về mắt thì thấy sáng, thấy tối. Bởi vì mình kết mê muội mới thấy là hư không, kết ám thì mới thấy có sắc, là đất nước, gió lửa mới có ánh sáng. Thế là cái ánh sáng với cái tối này là bản thể của tất cả hình sắc, chỉ do chúng mình mê muội mà thấy. Cái sự thật thì nó là diệu giác minh tánh, thể của nó là diệu giác minh, chứ không phải là sáng với tối. Thế thì lúc đầu Ngài ngồi yên ở cái tánh nghe, chuyên sống với cái tánh nghe, thì cái vô minh lớp thứ nhất là kiếp trược, tức là cái sắc âm nó tan. Thế rồi đến cái thứ hai là kiến trược, tức là cái thọ ấm nó tan. Rồi đến cái thứ ba là phiền não trược, tức là cái tưởng ấm, cái tư tưởng từng niệm khởi lên, cái là phiền não trược nó tan. Rồi đến cái thứ tư là cái hành ấm, cái chuyển động, cái vọng động của chúng mình, nó mới cái chuyển động biến hóa nó dừng lại. Thế rồi đến cái thứ năm là thức ấm, tức là cái tâm, cái mê cuối cùng của chúng mình đó, nó tan. Năm cái lớp ấy nó tan. Khi nó tan rồi thì Ngài nói là sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, hốt nhiên siêu việt, thế xuất thế gian, thập phương viên minh được hai thủ thắng. Một là trên hợp với mười phương chư Phật diệu giác tâm, cho nên có từ lực. Đã trở về cái tâm thì cái bản chất của cái tâm mình ấy, nó đồng với Phật một thể. Thể chất của nó là cái từ lực, nó là cái từ. Đấy, cái từ, cái tâm từ bản chất của mình không phải duyên cảnh nào cả, tự nó là cái bản chất là từ. Thế cho nên đây gọi là vô duyên từ. Đấy, cái tâm từ này phải thoát hết năm cái lớp vô minh, chúng ta mới trở về cái chân tâm thật của mình. Cái tâm thật của mình, thể chất của nó là lòng từ. Thế cho nên cái tâm tự buông hết vô minh trở về thì là trở về với lòng từ. Từ là bản chất của chúng mình, cho nên cái ấy gọi là vô duyên. Không phải vì mình thấy người ta khổ mà mình thương, không phải vì tại cái này vì tại cái kia mà bản chất của mình là đồng tử. Đấy. Thế Đức Quán Thế Âm ngày tu đến đấy thì ngày được thứ nhất là đồng với Phật, đồng thể. Cho nên cái từ vì vậy mà có 32 ứng thân đi thuyết pháp khắp các nơi, giáo hóa ban vui cho mọi người, cho tất cả chúng sanh. Đó là được một cái thủ thắng. Cái thủ thắng thứ hai là đồng thể với mười phương chúng sanh, cho nên thấu đáo đồng với tất cả chúng sanh, một lòng bi ngửa. Đấy. Cho nên cái thể chất của mình là cái lòng đại bi, bởi vì mình đồng thể với mười phương chúng sanh, mình thấy tất cả chúng sanh nó đồng thể với mình. Thì cái việc này quý hòa thượng khi giảng, các ngài cho thầy một cái thí dụ về cái lòng bi. Đấy. Cái lòng bi của chúng, cái bi, lòng bi thể chất của chúng mình là từ và bi. Thế cái chữ từ thầy nói rõ rồi, bây giờ đến cái lòng bi, thế nào là cái thể chất của mình, cái lòng bi. Thì thầy lấy cái thí dụ quý hòa thượng giảng như thế này. Quý hòa thượng giảng rằng cái tay trái nó cầm cái đinh, cái tay phải nó cầm cái búa, lấy cái búa nó đập cái đinh, thì nó định đóng đinh thì đập đinh, nhưng mà không may nó chợt cái búa nó đập cái tay chảy máu, gãy xương chảy máu. Nè. Thì cái tay trái nó bị chảy máu gãy xương, nó có oán cái tay phải không? Tại sao nó không oán? Đấy, vì nó biết chính là mình đồng một thể. Thế cái tay phải mới vội vàng đi lấy băng bó để bó cho cái tay trái. Cái tay phải có vênh váo rằng tao làm phúc cho mày không? Tại sao thế?
Đồng thể.
Bởi vì biết là mình cùng da cùng thịt cùng xương, nó đau là mình đau, cho nên mình chữa cho nó chính là mình đang chữa cái khổ cho mình. Vì vậy cho nên cái tay trái thì không có oán thù, mà cái tay phải không có kiêu mạn. Bởi vì cảm nhận đồng một thể. Thế cái bi của Bồ Tát cũng vậy. Cho nên tất cả cái khổ của chúng sanh là cái khổ của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát tận tình làm, mà thấy đây không phải là mình làm cho người khác, mà đây là cái bổn phận của mình. Thế cái lòng từ với lòng bi nó là bản chất của các vị Bồ Tát. Thế cho nên tu chúng ta hễ cứ chứng được cái kim cang bát nhã này, trở về cái tâm vô ngã vô nhân, thì cái từ bi là bản chất của mình. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm hiện tại cái bản chất từ bi đang có mặt ở khắp pháp giới, thế ai quay về là được hưởng. Chứ ngài không có định tâm. Cái thể chất của ngài là từ bi, mình chỉ việc quay về thì mình được hưởng. Nhưng nếu mình cứ quay lưng đi thì dĩ nhiên ngài muốn độ cho mình mà ngài không làm sao được. Còn đấy, cho nên rằng trong sách cũng nói cái cây mà nếu nó không có rễ thì không ai cứu giúp được nó. Phải không? Cái cây mà nó có gốc rễ thì nó tự hút những các cái chất bổ thì nó thành cái cây tốt lành. Còn nếu nó không có rễ thì không ai giúp được nó để mà nuôi nó được. Thì người ta cũng thế, nếu không tin về cái sức đại từ đại bi của mười phương Phật Bồ Tát, nếu mình hiểu, mình tin, mình quay về, mình đón nhận thì mình được hưởng. Còn nếu mình quay lưng đi thì mười phương Phật, mười phương Bồ Tát, đại từ đại bi cũng không giúp được. Thế đấy là nói về cái vô duyên từ với cái đại bi của cái vị mà đã chứng được cái kim cang bát nhã.